vị và các bạn thân mến. Mọi người đều biết rằng chị là một nữ tu. Đây là tựa đề của một quyển tiểu sử về một nữ tu người Italia được xuất bản tại nước này cách đây vài năm. Cuốn sách đã gây nhiều xúc động là bởi vì đã ghi lại cuộc đời hiến thân hy sinh của một người đàn bà, vừa là nữ tu, vừa là vợ, vừa là mẹ. Tên của người đàn bà này là Teresa Grigolini, sinh năm 1853 và qua đời năm 1931. Năm 1874, khi vừa được 21 tuổi, Teresa đã đáp lại tiếng gọi của chân phước Daniele Comboni để lên đường sang truyền giáo tại Phi Châu. Nhận thấy tài năng và đức độ của người thiếu nữ, chân phước Comboni đã đặt chị làm trưởng một cộng đoàn thuộc hội dòng truyền giáo có tên là Những Người Mẹ Đạo Đức của Phi Châu. Cùng với bốn nữ tu khác, chị Teresa đã rời bỏ Trung Phi để đi truyền giáo tại Sudan. Nhưng con đường núi sọ cũng bắt đầu từ đó. Chỉ một thời gian ngắn sau khi hội dòng đặt chân đến Sudan, một người tự xưng là tiên tri Hồi giáo tên là Mahdi đã khơi dậy lòng hận thù của người Phi Châu đối với người da trắng. Cùng với bốn nữ tu trong nhà và năm nhà truyền giáo khác, chị Teresa đã bị những người Hồi giáo bắt cóc. Các nữ tu bị tra tấn, hành hạ và đối xử như những người nô lệ. Những người Hồi giáo làm mọi cách để bắt họ phải bỏ đạo và theo Hồi giáo. Nhưng điều càng khiến cho các nữ tu phải đau khổ hơn nhiều, đó là những người Hồi giáo không thể nào hiểu và chấp nhận để cho người đàn bà sống độc thân. Nếu họ không lập gia đình, thì số phận của họ sẽ phải là nàng hầu cho một tay cự phú Hồi giáo nào đó. Sau khi đã bàn bạc với nhau, các nữ tu đành phải lập hôn thú giả với những người chính thống Hy Lạp cũng bị bắt làm tù binh với họ. Riêng chị Teresa phải đóng vai người vợ của một thương gia tên là Demetrio Cocorempas. Nhưng những cuộc hôn thú giả này không thể qua mắt được người Hồi giáo, khi họ nhận ra rằng không có một cặp vợ chồng nào có con cái. Không còn cách nào khác, cuộc hôn thú giả giữa chị Teresa và người thương gia Hy Lạp cũng đành phải trở thành thật. Họ đành phải ăn ở với nhau và có với nhau vài mặt con. Nhờ không còn bị người Hồi giáo nghi ngờ và sách nhiễu, chị Teresa đã có thể hăng say trong công tác tông đồ đối với anh chị em tín hữu Kitô. Năm 1898, vùng chị ở được người Anh giải phóng. Chị Teresa chỉ có một ý nghĩ duy nhất là được trở về với chị em trong dòng. Nhưng vì những lý do thực tiễn, ước mơ của chị không thành sự thật. Chị đưa hai con trở về Italia và tiếp tục duy trì những quan hệ mật thiết với nhà dòng. Một thời gian sau, chị đem con trở lại Sudan và tiếp tục ơn gọi truyền giáo bằng cách giúp đỡ các nhà truyền giáo. Chị nhượng lại cho các nhà truyền giáo nguyên một căn nhà lớn của chị để làm trường học. Những người Sudan cảm kích trước lòng quảng đại của chị, cho nên gọi chị là Kadisa Teresa, nghĩa là Thánh Teresa, nhất là vì công tác trợ giúp người nghèo của chị. Năm 1919, sau khi chồng chết, chị trở về Italia, sống bên cạnh một người em làm linh mục, và qua đời năm 1931. Năm 1995, với sự đồng ý của người thân, xác chị đã được đưa về cải táng tại dòng mẹ. Cuối cùng, chị đã được trở về nơi chị Hằng mong muốn được nương náu suốt cuộc đời chị. quý vị và các bạn thân mến. Trong hoàn cảnh nào, người ta cũng có thể là khí cụ trong tay Chúa. Đó là sứ điệp mà chúng ta có thể đọc được qua tiểu sử trên đây của chị Teresa Grigolini. Chính khi không thể hoạt động với tư cách là một nữ tu, người đàn bà này đã trở thành nhà truyền giáo đắc lực bằng cuộc sống của một người giáo dân sống đời gia đình. Chị đã có thể làm được những việc mà có lẽ một nữ tu không làm được. Chị đã có thể chịu những hy sinh mà có lẽ một nữ tu không có dịp trải qua. Chị đã làm vợ, làm mẹ gia đình, nhưng tâm hồn chị vẫn là tâm hồn của một người hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Cuộc đời của chị Teresa Grigolini là một dụ ngôn cho cuộc sống của người tín hữu Kitô sống giữa đời. Sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Lạy Chúa, cuộc sống lắm khi không diễn ra như ý chúng con mong muốn. Nhưng xin cho chúng con biết rằng, điều quan trọng không phải là ý muốn của chúng con mà là thánh ý Chúa. Trong tất cả mọi sự, nhất là trong nghịch cảnh, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và thực thi ý muốn của Chúa. Trong tất cả mọi sự, xin cho chúng con luôn tìm kiếm vinh quang Chúa.
Trong cuộc sống bước ngày đi con chưa thấy một lần, ra ngày đi con chưa một lần, ngày ở đâu sao con vẫn chờ mong, ngày ở đâu sao con vẫn hoài mong, ngày ở đâu cho con ngày ở đâu cho con đi gặp ngài, trong yêu thương hay trong mù mờ, xin cha thương đến trong đời con. Con muốn đi tìm ngài trong buổi sớm, ánh bình minh lên cao chiếu rạng. Cõi chân gian say sưa còn mịt màng, ngài ở đâu sao con thấy quận hiu, ngài ở đâu cho con chút tình thương, ngài ở đây cho con sơ tâm, ngài ở đây cho hai mươi bạn bè, trong anh em hay trong mọi người, đến yêu thương đến trong cuộc.